là giáo chủ, tịnh độ Tây phương á là Đức Phật Di Đà, và tịnh độ Đông phương là Đức Phật Dược Sư. Tịnh độ nhân gian là một khi mà Đức Phật Di Lặc hạ sinh thì nhân gian tịnh độ, thì nhân gian này trở thành một cảnh giới tịnh độ của nhân gian, à, tịnh độ của gọi là Ta Bà, là khá nhất trong mọi cái thế giới hiện hữu của Ta Bà. Thì cái vấn đề rằng là Ngài Ấn Thuận với Ngài Thái Hư kêu gọi rằng là mình chiếu theo cái tinh thần của Đức Phật đương lai là Di Lặc để mà mình thiết lập một cái nhân gian tịnh độ. Và khi mình thiết lập một cái nhân gian tịnh độ như thế đó, thì Đức Phật Di Lặc sẽ mau xuất hiện ở nơi đời. Đó là lời cung thỉnh Ngài xuất hiện, lời cung thỉnh Ngài quang lâm. Thế nhưng Ngài Ấn Thuận thì than thở rằng đáng tiếc là người Trung Hoa, là cái nôi của Phật giáo Đại Thừa đó, lại bị tác động bởi Nho Gia quá mạnh, cho nên vì như thế mà cái yếu tố xây dựng nhân gian tịnh độ bất thành. Rồi thì Ngài Thái Hư thì chỉ có ngoài 50, 57 tuổi tịch mất rồi. Rồi Ngài Thái Hư là vận động vô cùng để trong cái vấn đề mà cải cách ở trong Phật giáo. Đó. Để có thể thì trong những cái tư tưởng của Ngài đề lên đó, có Phật Tăng, Phật Hóa với Phật Quốc. Tức là cái ý của Ngài đó là ba cái cải cách. Tà Tăng đó phải là đúng là hàng đệ tử hậu duệ của Như Lai, cho nên rằng là niệm niệm đều phải rằng theo cái pháp chân chính, cái đời sống thanh tịnh của Như Lai, chiếu theo cái đó. Và Phật Hóa cư sĩ, Phật Quốc thế giới, tức là khiến cho cái thế giới này nó được sống ở trong một cái tinh thần gọi là tạm thời đi mà nói đi, giống như là thập thiện, trong một tinh thần thập thiện của Phật giáo. Nhưng mà rồi cả hai đều đã nghe là vãng sinh rồi mà cái mục tiêu đó nó còn quá xa vời. Thế thì cũng có nhiều người lên án nói rằng là những quốc độ, những quốc gia nào theo Phật giáo thì đều suy yếu, yếu kém, kém văn minh. Và những nước mà theo Hồi giáo hay Thiên Chúa giáo thì phát triển và giàu sang. Thế nhưng như thế thì cái giáo lý đó nó có ảnh hưởng gì đến cái quốc độ đó hay không? Mà tại sao những nước theo Phật giáo lại lạc hậu như vậy, lại tụt hậu như vậy? Thì Ngài Ấn Thuận ở trong một cái bài viết gọi là Không Nên Ngộ Nhận Phật Giáo đó, thì Ngài Ấn Thuận cũng có nói đến cái vấn đề rằng là trả lời cái vấn đề đó. Ngài nói rằng nói như thế thì là coi như võ đoán, mà rằng là không có chịu nhìn kỹ vào trong lịch sử. Ngài nói rằng thử tưởng tượng xem nước Ấn Độ có thời đại nào mà mạnh cực thịnh, mà cực mạnh bằng là dưới cái thể chế của vua A Dục Vương không? Và A Dục Vương là tín ngưỡng gì vậy? Thử hỏi người Trung Quốc này khi nào cũng mở miệng xưng mình là Đường Huynh, Đường Sơn. Đó. Mà người Việt Nam mình kêu người Trung Hoa là người Đường, chú Thòn, Thòn Dằn. Cái chữ đó Thòn Dằn, Dằn là nhân, Thòn là đường, Thòn Dằn chỉ là đường nhân thôi. Thành ra người Việt Nam mình mới quen gọi người Trung Quốc là chú Thòn. Thành ra là đường thôi, là chữ đường á. Thành ra Ngài Ấn Thuận mới nói vậy thì người Trung Hoa khi nào cũng tự hào mình nó với triều đại nhà Đường, mà thử hỏi xem triều đại nhà Đường đó quy kính tôn giáo nào. Đường triều phát xuất nhiều cao tăng nhất trong lịch sử của Phật giáo Trung Hoa. Và là thời cực thịnh của tất cả các tông phái đại thừa ở Trung Hoa theo Phật giáo. Ngài quên Việt Nam rồi, nhưng mà đây mình nhắc Việt Nam dùng Ngài. Thì Việt Nam thì nói là cực thịnh thì cũng khen ngợi hai triều đại Lý Trần. Triều đại Lý hiển hách vô cùng, là triều đại duy nhất trong lịch sử nước Việt Nam dám đánh Tàu. Đó. Dám ra một cái hịch mà gọi rằng là trừng phạt nước Tàu, cho nên Lý Thường Kiệt xua quân qua biên giới nước Tàu. Và sau khi chiến thắng thì An Sinon chạy về gấp, chứ không có dám đánh tiếp nhiều ca. Đánh thắng trận thôi rồi lắc đầu không chịu đánh nữa, rồi thì rút về. Nhưng mà trong lịch sử Việt Nam thì chưa bao giờ có ai làm được hành động đó hết sau Lý Thường Kiệt. Rồi thì nhà Trần thì hiền hách vô cùng, với ba lần đọ sức với quân Nguyên, bá chủ thế giới bây giờ, mà cả ba lần đọ sức, cả ba lần thắng. Mà Lý Trần là đều ảnh hưởng Phật giáo hết sức mạnh. Đáng tiếc là các ông vua triều đại Lý Trần không nhân cơ hội đó xây chùa cho to, mà chỉ xây có một cột. Đó, đó là một cái điều hết sức là đáng tiếc. Đó. Rồi đại loại rằng là thì Ngài Ấn Thuận là chứng minh như thế. Nhưng mà rồi bây giờ thì tôi thì cũng có thể rằng là tiếp nối cái lời của Ngài Ấn Thuận để mà nói về cái vấn minh oan cho vấn đề của Phật giáo nói trên đó. Thế thì bây giờ mình nhìn thấy bây giờ thiết lập một cái quốc độ theo tinh thần của Phật giáo, chẳng hạn như là cái quốc độ của Tịnh Độ. Quốc độ Tịnh Độ ở nơi đó không có tổng thống, không có quốc vương, không có thủ tướng, không có chính phủ, không có gì hết. Ở quốc độ đó, tại sao vậy? Tại vì có tham dục đâu, không có đấu tranh. Tại niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chứ không có niệm dục, không có niệm tham, không có niệm lợi, không có niệm ác. Thành ra đâu cần cảnh sát, đâu cần tòa án, không cần nhà tù, không có tranh giành, không có đánh đấm, cho nên không cần quân đội. Đó. Người nào cũng do niệm như vậy là trí tuệ, thông minh dưới sự chỉ bày của Đức Phật, phát sinh những cái trí tuệ như vậy. Chẳng cần bộ giáo dục, chẳng cần bằng cấp gì cả, chỉ có cái quả vị tự chứng mà người đó tự biết, mà không có sai sót, không mua bán được. Ở thế gian này ngoài còn mua bằng giả được, nhưng mà không có ai mà mua được cái bằng A-la-hán giả được hết, hay là bằng thất địa giả. Đó. Thế thì ở những cái quốc độ như thế, thì nếu mà quốc độ đó mà dưới con mắt của Ngài Thái Hư hay Ngài Ấn Thuận đó, mà nếu đem áp dụng vào cái cuộc đời này thì lý tưởng còn sao đâu. Nhưng mà đáng tiếc, bây giờ mình nhìn cái mô hình đó, cái mô hình mà dùng Phật Pháp để thiết lập một cái xã hội, cái mô hình đó thiết lập một cách cụ thể, ở trên thế giới này chỉ có một nước làm được thôi, đó là Tây Tạng. Nhưng mà đáng tiếc thay, bị thế lực của vô minh, của ma vương, cho nên mô hình đó ngày hôm nay cũng đang còn bị khống chế bởi những cái mô hình của thế tục, tức là của ma. Thì xứ Tây Tạng cũng không tổng thống, không quốc vương, cũng lãnh tụ là một vị tăng. Toàn dân cũng chỉ chiếu theo cái vấn đề của Phật giáo mà sống thôi. Cho nên có một người Phật tử hỏi tôi rằng, người Tây Tạng họ nghèo khổ như vậy mà sao họ tu được cũng hay. Tôi bật cười, tôi nói là chính họ nghèo đó họ mới tu được, chứ còn giàu như là mấy cái nước này nó đâu có tu nữa đâu. Nó tu xe, nó tu cổ, nó tu nhà, nó tu sắc dục, nó tu đủ thứ những cái mà hưởng thụ. Thành ra cõi thiên khó tu hơn cõi người, là bởi vì cõi người có khổ vui xen tạp, cõi thiên nó thuần vui, thành tu không được. Nhưng mà người Tây Tạng họ đâu có thấy họ khổ, họ không thấy họ khổ, họ an tâm với như vậy lắm. Tại người Tây Tạng họ không thấy vật chất là vui, họ thấy tinh thần mới là vui. Tại dưới cái sự cái mô hình của một quốc độ Phật giáo á, thì rằng là tâm bình nó là hạnh phúc, giống như Phật ngôn không hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Mà không phải vật chất là hạnh phúc, vật chất là kinh tế phát triển, cho nên tất cả thế giới đua nhau phát triển kinh tế, và chính cái sự phát triển kinh tế để cho gọi là phục vụ con người đã trở lại rằng là phá hủy con người, là kinh tế phá hủy thiên nhiên, mà con người sẽ phải chịu hậu quả bị thiên nhiên hủy diệt trước khi được hưởng thành quả tối thượng của kinh tế, chắc chắn như vậy. Cũng giống như đạo Pháp, mà một khi mà đạo Pháp chuyển mình ở trong một cái xã hội mà kinh tế làm đầu, thì đạo không thể nào mà không bị đời cuốn trôi, cho nên đạo cũng phải kinh tế làm đầu. Cho nên vì như vậy rồi thì những người làm đạo hay là hội hè gì của đạo cũng kinh tế thôi, ở lại cũng lấy kinh tế làm đầu, cái gì cũng phải kinh tế trước Phật Pháp sau. Thế giới này cũng vậy, kinh tế trước giáo dục sau. Họ không có giáo dục nữa, họ dạy kinh tế. Mọi sự là kinh tế. Kinh tế mà lại không có giáo dục, cho nên mặc sức mà cạnh tranh, mặc sức mà thủ đoạn, thành thế giới sẽ bất ổn. Thì cái đời nó cuốn cái đạo theo nó. Thì đạo trong cái xã hội nào nó bị đời cuốn theo cái xã hội đấy. Và đôi thì nó cũng phải kinh tế. Thành ra cơ sở tôn giáo rồi thì cũng phải lập kinh tế làm đầu. Thế cứ phải kinh tế thôi. Và nội kinh tế thôi thì nó phá hủy cái tâm thiên nhiên của mình. Thành ra cái tâm thiên nhiên của mình giờ đây nó trở thành một tâm kinh tế. Trong mỗi một ý niệm nảy sinh đều tính toán tới sự lợi lộc thiệt hại, mà không còn một cái tâm gọi là thuần chân, tức là gọi là tâm thiên chân. Tâm thiên chân đó là một cái tâm của người học đạo phải có. Cái tâm thiên chân đó là một cái tâm gọi rằng là mộc mạc, tự nhiên, thiên nhiên vô cùng. Không có một cái tham vọng nào, không có một cái gì hết, nó thuận theo lẽ đạo mà hành thôi. Thì giờ đây những cái tâm đó nó bị kinh tế hủy diệt, nhận chìm. Cũng như là kinh tế nó hủy diệt mọi hoàn cảnh của thiên nhiên. Nó hủy diệt thiên nhiên, nó biến thiên nhiên, nó trở thành, nó kinh tế hóa thiên nhiên. Cho nên thiên nhiên nó mất đi rồi thì con người ta, khi con người ta sống với thiên nhiên thì tâm người ta thiên nhiên. Khi con người ta sống với một hoàn cảnh thiên nhiên bởi máy móc thì tâm người ta nó máy móc. Con người ta sống với một hoàn cảnh thiên nhiên đầy kinh tế thì tâm người ta nó kinh tế. Thế giờ trở lại nói cái mô hình của Phật giáo, là khi Phật giáo không có lấy kinh tế làm đầu, Phật giáo không có lấy lợi lộc làm phước đức của sự tu hành, Phật giáo không có lấy cái ngũ dục đó là một cái mảy may gì dính líu tới vấn đề tu hành, mà Phật giáo chỉ lấy đến cái vấn đề mà gọi là tịnh hóa thân tâm đó, làm cái công đức của sự tu hành, làm cái thành quả của sự tu hành. Bằng tịnh hóa đó thì tự nhiên được an, được lạc. Cho nên thanh tịnh đồng nghĩa với an. Hình là hơn ai hết người học Phật phải hiểu, phải tin như vậy. Mà không phải rằng là mỗi tháng phải trả bill cái đã thì tâm mới an. Không phải là mỗi tháng nghĩa là thanh toán được tất cả những cái tiền nong đó thì tâm mới an. Mà tâm an là ở nơi tịnh. Tịnh đi với an, cho nên thanh tịnh an lạc độ. Người Phật tử phải hiểu như vậy và phải theo như thế. Nếu không như thế thì tuy rằng là danh gọi Phật tử nhưng mà thật thì ngoại đạo. Nhưng mà thật chỉ là ngoại đạo mà thôi. Thế rồi thì Tây Tạng. Tây Tạng là cái nước mà làm được như thế. Và dân chúng Tây Tạng mình hỏi họ xem là họ có khổ với những cái thiếu vật chất hay không, hay là bây giờ họ sung sướng hơn khi họ được Trung Quốc chiếm đóng và mở mang xa lộ, phi trường, đường xá cho họ, và du khách ùn ùn đổ vào. Và người Tây Tạng như vậy sẽ sướng hơn dưới quan niệm của chính phủ Trung Hoa, hoặc là dưới quan niệm phổ thông của người ta. Nhưng mà không đâu, toàn thể mấy vị tu sĩ cao cấp của Tây Tạng cũng như dân Tây Tạng thấy đó là đại họa, chứ không thấy đó là đại phúc. Thành ra người dân Tây Tạng họ đâu có lấy những cái mà xa lộ hay phi trường đó làm hạnh phúc của họ đâu. Họ đâu cấn. Xưa nay họ bế quan tỏa cảng, họ sống với nhau theo một cái mô hình của Phật giáo. Và họ rất là an lành. Và tu sĩ của họ cũng rất là gương mẫu. Thì bây giờ mình nhìn đây, bây giờ những cái ông vua, ông chúa mà quyền thế, quyền lực nhất trên hoàn cầu này cai trị mà cho mình là khôn ngoan, những thể chế bộ này bộ kia tinh vi, công an, cảnh sát, tòa án thiết lập đầy hết để trị nước, an dân, gọi là vậy. Tây Tạng có. Thế nhưng bây giờ mình cứ nhìn như vậy nha. Đó. Thực chất mà nói thẳng trong lòng, Ngài Dalai Lama chưa từng ái mộ ông Tổng thống Mỹ, ông Tổng thống Pháp, hay là ông Chủ tịch Trung Quốc, hay là bất cứ nhà lãnh đạo nào thật sự chính trị ở trên thế gian này cả. Nhưng tất cả những tay kia đều ngưỡng mộ Dalai Lama. Mà đâu có chê rằng Dalai Lama là một nhà lãnh đạo tồi, lãnh đạo mà không có bộ này, không có bộ kia, không có cái gì hết trơn. mà là đều phục cái sự mà đúng là một người cầm đầu, một người lãnh đạo đầy uy tín, khả kính, đáng kính phục, cho dù họ khác tín ngưỡng, cho dù quyền lợi kinh tế và chính trị của xứ sở họ, nhưng mà họ vẫn không chối bỏ được cái sự cung kính nói trên. Dù là họ biết rằng cái sự cung kính của họ có thể làm cho họ bị tổn thương quyền lợi của họ giữa về sự phát triển kinh tế với Trung Quốc, nhưng họ cũng cái sự kính mộ đó đến độ là bất chấp cả những cái hậu quả đó nữa. Như bà Thủ tướng Đức, như ông Tổng thống Mỹ, ông Thủ tướng Canada sắp sửa đến Quốc hội của Ý đều thay phiên nhau đón tiếp mà đều cung kính. Thì như thế thì mình cũng thấy rằng giả sử như những cái thế lực cái đường vô thì có lẽ là chưa biết rằng là người dân sống ở thể chế phát triển kinh tế chống mặt của